Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Trọng Thành cùng Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 8, 2018. Tổng thống Venezuela bị ám sát hụt, chính quyền Maduro cáo buộc nước láng giềng Colombia chủ mưu. Tại diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên lên án thành phần cứng rắn trong chính quyền Mỹ ngăn cản thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Tại Iran, biểu tình chống lạm phát tiếp diễn tại nhiều thành phố trong bối cảnh Mỹ sắp tái lập trừng phạt. Tại Brazil, cựu Tổng thống Lula đang bị cầm tù được chỉ định ra tranh cử Tổng thống. Kính thưa quý vị, chính quyền Caracas ngày hôm qua cho biết Tổng thống Maduro đã bình an vô sự sau vụ ám sát hụt và nêu đích danh Colombia đứng đằng sau âm mưu này. Trọng Nghĩa cho biết cụ thể.
Vào lúc 17:40 chiều hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro đang đọc diễn văn trên khán đài, đệ nhất phu nhân Venezuela ngồi bên phải. Tổng thống Maduro phát biểu trước cử tọa gồm nhiều tướng lĩnh cao cấp và trước hàng nghìn binh sĩ nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng vệ binh quốc gia. Chương trình được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình. Một tiếng nổ vang lên, ông Maduro vô sự, lực lượng bảo vệ bao quanh hai ông bà Maduro và đưa họ rời khỏi khán đài. Theo lời Bộ trưởng Thông tin Venezuela, có 7 quân nhân bị thương trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái drone chiều hôm qua. Vài giờ sau, trên mạng xã hội, một tổ chức chưa ai biết đến, lấy tên là Phong trào Quốc gia của những người lính mặc áo sơ mi, nhận là tác giả, đã dùng 2 chiếc drone gài thuốc nổ để ám sát Tổng thống Maduro. Lãnh đạo Venezuela lên đài truyền hình cho biết là đã có tất cả là 2 vụ nổ và trực tiếp tố cáo láng giềng Colombia giật dây vụ tấn công. Caracas đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ giúp đỡ, bởi vì, theo lời ông Maduro, những người tài trợ vụ ám sát hụt vừa qua đang cư ngụ tại bang Florida, Hoa Kỳ, nhưng đầu não của nhóm tấn công là Bogota. Chính quyền Colombia cho rằng cáo buộc của Venezuela không có cơ sở. Thông tín viên đài RFI từ Bogota, Marie-Ève de Teuf, gửi về bài tường trình.
Des deux côtés de la frontière, les images de l'attentat tournent sur les réseaux sociaux.
Hình ảnh vụ tấn công được phát đi phát lại trên các mạng xã hội ở hai bên đường biên giới. Đoạn video cho thấy chung quanh Tổng thống Maduro là các tướng lĩnh và phu nhân. Bà Maduro mắt ngước lên trời, ống kính truyền hình chuyển hướng, không quay cảnh trên khán đài, cảnh tượng hỗn độn. Hình ảnh cuối cùng trước khi chương trình truyền hình trực tiếp bị gián đoạn cho thấy binh sĩ đang diễu hành trên đại lộ lớn đã bỏ hàng ngũ chạy dạt sang một bên. Caracas khẳng định 2 chiếc drone được dùng nhằm mục đích tấn công. Tuy nhiên, phe đối lập Venezuela nêu lên khả năng đây là một vụ nổ ga. Tại Bogota, Tổng thống Juan Manuel Santos không hoài công trả lời những cáo buộc của ông Nicolas Maduro. Theo một nguồn tin thân cận với Tổng thống Colombia, ông Santos đang bận vì lễ rửa tội cho cháu gái và ông không rảnh tay để lên kế hoạch lật đổ những chính quyền ở nước ngoài, từ ngữ trong nguyên văn. Tại Colombia, không phải ai cũng chia sẻ thái độ bình thản đó của Tổng thống Santos. 3 ngày trước khi ông rời khỏi chính quyền, khủng hoảng gia tăng với Venezuela trong bối cảnh cánh hữu thuộc đường lối cứng rắn trở lại cầm quyền tại Colombia, quan hệ song phương khó hy vọng tan băng.
Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Tại châu Á, bất đồng giữa Washington và Bình Nhưỡng về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên phơi bày tại diễn đàn khu vực ASEAN thường niên vào ngày hôm qua ở Singapore. Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi quốc tế gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng, lãnh đạo ngoại giao Bắc Triều Tiên đã kịch liệt chỉ trích một số thế lực trong chính quyền Hoa Kỳ chủ trương trừng phạt đơn phương, đồng thời kêu gọi Washington có các biện pháp gây dựng lòng tin. Theo hãng tin AP, trong phát biểu được đưa ra ngày hôm qua sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rời khỏi Singapore đi Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho đã cực lực chỉ trích một số thế lực trong chính quyền Mỹ đang đi ngược lại mong muốn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về thỏa thuận phi hạt nhân hóa bằng việc lớn tiếng yêu cầu duy trì các biện pháp trừng phạt, nhưng lại không ủng hộ cho một tuyên bố chấm dứt chiến tranh, lời lẽ trong nguyên văn. Theo Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên, thì một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh là giai đoạn đầu tiên và rất căn bản tạo điều kiện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về nguyên tắc, cho đến nay, cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chỉ tạm ngưng với một hiệp định đình chiến giữa một bên là Liên Hiệp Quốc và bên kia là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng niềm tin cậy giữa Bình Nhưỡng và Washington không thể được gây dựng trong một sớm một chiều. Và để làm được điều này, cả hai phía cần phải có các hành động có đi có lại và cần phải có một lộ trình theo nhiều giai đoạn. Về phía Hoa Kỳ, tuy đòi hỏi phải tiếp tục cứng rắn với Bình Nhưỡng trong lúc triển vọng phi hạt nhân hóa là rất mơ hồ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có nhiều lời lẽ tán dương quan hệ với Bắc Triều Tiên, được coi là đang diễn biến tốt đẹp. Trong cuộc gặp chóng vánh tại Singapore, truyền thông Hoa Kỳ ghi nhận hai ông Mike Pompeo và Ri Yong Ho đã tươi cười với nhau, thậm chí còn có những lời đùa cợt qua lại. Ông Pompeo vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng phi hạt nhân hóa. Sau khi tới Indonesia qua Twitter, Ngoại trưởng Pompeo thông báo một lá thư hồi đáp của Tổng thống Mỹ gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên được chuyển đến Bình Nhưỡng thông qua một thành viên phái đoàn Hoa Kỳ. Vẫn về châu Á, ghé thăm Jakarta chặng cuối trong vòng công du Đông Nam Á lần này, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã có cuộc tiếp xúc vào hôm nay với Tổng thống Indonesia Joko Widodo sau khi hội đàm với đồng nhiệm Indonesia vào ngày hôm qua. Ngoài các vấn đề song phương, hai bên còn đề cập đến chính sách Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Mỹ và đặc biệt là hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Theo lời Ngoại trưởng Indonesia, trong cuộc gặp giữa hai ông Pompeo và Widodo, hai bên đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên, đặc biệt là về sự kiện Bắc Triều Tiên sẽ tham dự Á vận hội sắp mở ra tại Jakarta, với việc Tổng thống Indonesia đã gửi thư mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Jakarta dự lễ khai mạc. Nhân buổi gặp, Tổng thống Indonesia còn đề nghị Mỹ tiếp tục duy trì Jakarta trong danh sách các nước được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan của Hoa Kỳ. Mỹ hiện là đối tác thương mại thứ tư và đối tác đầu tư thứ sáu của Indonesia. Tháng 7 vừa qua, Jakarta đã cấp tốc gửi một phái đoàn qua Mỹ để vận động Washington duy trì quan hệ thương mại tốt với Indonesia vào lúc mối đe dọa chiến tranh thương mại bùng lên. Riêng trong buổi hội đàm hôm qua giữa hai ngoại trưởng, theo ghi nhận của nhật báo Singapore The Straits Times, bà Rednote Masoodi đã thảo luận với đồng nhiệm Mỹ về khái niệm đang được Hoa Kỳ thúc đẩy là kiến tạo một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở. Phía Indonesia đã nhắc lại một số điểm mà Jakarta cho là nguyên tắc chủ đạo trong việc phát huy vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đó là không loại trừ bất kỳ nước nào, rộng mở, ưu tiên cho hợp tác, có thói quen đối thoại, và đặc biệt là tôn trọng luật pháp quốc tế và tính chất trung tâm của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN.
Về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tờ báo Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo ấn bảo ngày hôm qua đã đưa ra nhận định là Bắc Kinh đã đưa ra những biện pháp chừng mực và hợp lý để trả đũa Washington cho dù bị Mỹ bắt chẹt.
Cơ quan ngôn luận thân chính quyền Bắc Kinh này bình luận như trên về quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc lập ra danh sách 5.200 sản phẩm của Mỹ trị giá trên 60 tỷ đô la mà Bắc Kinh dự trù đánh thuế từ 5 cho đến 25% trên các mặt hàng này. Tờ báo nhắc lại đây là biện pháp nhằm trả đũa chính quyền Trump đòi đánh thuế trên 200 tỷ hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo kết luận áp lực tối đa và hành vi bắt bí của Nhà Trắng đã quá rõ ràng, thế nhưng bắt chẹt Trung Quốc là phương pháp không có hiệu quả. Còn tại Washington, trong một loạt các tin nhắn ngày hôm qua, trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự ca ngợi chính sách bảo hộ do ông đề xuất khi cho rằng việc đánh thuế nhôm và thép của Trung Quốc đang đem lại tác động tích cực to lớn cho nền công nghiệp luyện kim của Hoa Kỳ, đem về những khoản tiền khổng lồ cho đất nước. Còn chính sách đánh thuế nhập khẩu nhắm vào hàng Trung Quốc, nguyên thủ Mỹ cho rằng hàng rào quan thuế sẽ giúp cho nước Mỹ giàu có hơn so với ngày hôm nay. Chỉ có những người ngu mới bất đồng về chuyện đó từ trong nguyên văn.
Còn tại khu vực Trung Cận Đông, hai ngày trước khi biện pháp trừng phạt Tehran do chính quyền Washington ban hành có hiệu lực, các cuộc biểu tình chống lạm phát vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố nước này. Thông tin viên đài RFI Siavos Gazi từ Tehran cho biết cụ thể.
La chute de la monnaie iranienne affecte bien évidemment les prix de tous les produits, notamment de consommation courante, qui ont fortement augmenté.
Đồng Riyal tụt dốc đương nhiên tác động đến vật giá, đặc biệt là nhu yếu phẩm. Giá những mặt hàng thiết thực nhất với đời sống hàng ngày của người dân tăng mạnh trong những tháng gần đây. Ông Hossein là chủ một cửa hiệu tại khu chợ của thủ đô Tehran. Khu chợ này được thành lập ra để bán hàng giá rẻ cho người dân. Ông cho biết giá các sản phẩm làm ra tại Iran trong hai tháng qua tăng ít nhất là 40%. Đối với những mặt hàng ngoại quốc nhập vào Iran thì giá tăng thêm từ 100 đến 150%. Sức mua của người dân Iran giảm mạnh, hàng hóa bán ra bị giảm đi phân nửa vì hiện tượng đời sống đắt đỏ này. Vật giá leo thang, các hoạt động kinh tế bị xấu đi là những yếu tố gây lo ngại cho dân chúng. Họ chờ đợi tình hình còn xấu đi hơn nữa một khi các biện pháp của Mỹ trừng phạt Iran bắt đầu có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 8. Fatemeh, một phụ nữ khoảng độ 50 tuổi, không có việc làm, bà đi chợ với con gái và than phiền như sau. Ở đây cái gì cũng đắt, tôi đi chợ, nhưng nhiều gian hàng trống rỗng, tình hình còn tồi tệ hơn nữa, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó tôi cũng chẳng biết nữa. Chính quyền Iran cũng có đưa ra một số biện pháp để ngăn chặn đồng tiền bị mất giá và kềm hãm lạm phát, nhưng không mang lại kết quả. Nhiều người dân Iran lo ngại, với đợt trừng phạt mới của Hoa Kỳ, đời sống càng thêm chật vật hơn. Đó chính là lý do khiến nhiều cuộc biểu tình liên tục diễn ra tại nhiều thành phố ở các tỉnh trên toàn quốc.
Nhìn sang Syria, ngày hôm qua, không quân Nga mở một đợt tấn công lớn nhắm vào nhiều vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh ở tỉnh miền nam Suida, nằm sát biên giới với Jordani. Theo các nhà quan sát, đợt không kích này là nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch mới nhằm vào các lực lượng Daesh tại tỉnh chiến lược này. Thông tin viên Paul Khalife của đài RFI tường trình từ Beirut.
Selon des sources militaires syriennes, l'aviation russe a lancé ce samedi une puissante campagne de raids aériens.
Theo một số nguồn tin quân sự Syria, hôm thứ Bảy này, không quân Nga đã khởi sự một đợt không kích dữ dội nhắm vào nhiều vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở vùng sa mạc phía đông bắc tỉnh Suida, miền nam Syria. Các oanh tạc cơ Nga đã liên tục dội bom tại hẻm núi chiến lược Safa, nơi xuất phát của đợt tấn công của Daesh ngày 25 tháng 7, đã khiến hơn 250 người thiệt mạng ở Suida. Đợt không kích này nhằm dọn đường cho một chiến dịch mới của quân đội Syria nhắm vào một căn cứ địa của Daesh, đe dọa các tuyến đường hướng về Iraq ở phía đông và Jordani ở phía nam. Trang mạng Al-Masdar News nhìn chung rất thạo tin, cho biết quân đội Syria đã huy động nhiều lực lượng nhằm tăng viện cho đợt tấn công mới này. Chiến dịch diễn ra sau khi quân đội Syria trong tuần qua đã xóa sổ căn cứ cuối cùng của thánh chiến tại Yarmouk thuộc tỉnh miền nam Dara, nằm sát cao nguyên Golan.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Vẫn về tình hình tại tỉnh miền nam Syria, Souda. Theo truyền thông địa phương, thì tổ chức thánh chiến Daesh đã hành quyết một trong số hàng chục con tin người Druze bị bắt giữ trong đợt tấn công ngày 25 tháng 7 vừa qua. Cộng đồng người Druze, một nhánh của hệ phái Hồi giáo Shia, là cư dân chiếm đa số tại tỉnh Soida. Daesh không tuyên bố nhận trách nhiệm, nhưng gia đình của nạn nhân là một sinh viên 19 tuổi này thì cho biết đã nhận được ảnh và video về vụ hành quyết nói trên. Tổ chức Daesh vốn nổi tiếng về việc sử dụng các vụ hành quyết man dợ như là một phương tiện tuyên truyền. Tuy nhiên, theo một tổ chức phi chính phủ, đây là lần đầu tiên sau một thời gian khá dài, tổ chức nhà nước Hồi giáo lại trở lại với biện pháp này. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, thì vụ hành quyết xảy ra sau khi đàm phán giữa chính quyền Damas và Daesh thất bại. Nhìn sang khu vực châu Mỹ Latin, ngày hôm qua, Đảng Lao động Brazil chính thức chỉ định cựu lãnh đạo Lula da Silva ra tranh cử tổng thống vào tháng 10 năm nay, cho dù ông đang bị cầm tù vì tội tham nhũng.
8 năm sau khi rời khỏi chiếc ghế tổng thống, ông Lula vừa được Đảng Lao động chỉ định đại diện cho đảng này để ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên, gần như chắc chắn là tư pháp Brazil sẽ bác đơn ra tranh cử của ông Lula. Bầu cử tổng thống Brazil năm nay diễn ra trong hai ngày mùng 7 và 28 tháng 10, bị giam từ tháng 4, thi hành bản án 12 năm tù vì tội tham nhũng. Thế nhưng cựu tổng thống Lula, 72 tuổi, hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với khoảng 30% tỷ lệ người ủng hộ. Thành tích này cao gấp đôi so với các đối thủ khác của ông. Hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Lula da Silva từ năm 2002 đến năm 2010 được xem là một chu kỳ thịnh vượng kinh tế với tỷ lệ tăng trưởng trên dưới 4% một năm. Nhưng từ đó tới nay, Brazil đã rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.
Trong lĩnh vực môi trường, đợt nóng dữ dội tại vùng Bắc Cực trong những ngày gần đây gây nhiều hậu quả bất ngờ tại Thụy Điển. Bên cạnh nhiều trận cháy rừng lớn, nhiều người Thụy Điển đã sững sờ khi đỉnh núi cao nhất gọi là nóc nhà của Thụy Điển, đột ngột tụt xuống hàng chục cm. Tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất chưa từng thấy trong lịch sử quốc gia Bắc Âu này. Thông tin viên Frederick Ford tường trình từ Stockholm.
Dans un pays relativement plat comme la Suède, le Kebnek IC au nord du pays est une fierté nationale.
Tại một quốc gia tương đối bằng phẳng như Thụy Điển, đỉnh Kebnek IC ở miền nam đất nước là niềm tự hào dân tộc. Đỉnh núi cao hơn 2.100 mét này từng là đỉnh cao nhất của Vương quốc Bắc Âu. Hàng năm hơn 10.000 người leo lên đỉnh núi và dưới chân núi là một tuyến đường mòn được rất nhiều người lui tới. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã khiến người khổng lồ Thụy Điển phải chịu thua, cho dù ngọn núi này nằm bên trong vùng Bắc Cực. Từ hai thập niên qua, băng hà trên đỉnh núi đã ngày càng thu hẹp lại do các đợt nóng vào tháng 7. Năm nay, đỉnh Kebnekaise đã mất đi mỗi ngày 14 cm. Kết cục không tránh khỏi được. Đã được Đại học Stockholm thông báo, từ mấy ngày nay, băng hà của đỉnh núi không còn là điểm cao nhất của Thụy Điển nữa, thay vào đó là một đỉnh núi khác ở phía Bắc, không có băng hà bao phủ, có độ cao 2.096 mét. Sau các trận cháy rừng lịch sử tại Thụy Điển mùa hè năm nay, việc băng hà trên đỉnh Kebnekaise tan chảy nhắc nhở người Thụy Điển là, giống như phần còn lại của châu Âu, kể từ giờ, họ cũng là nạn nhân của các đợt nóng mùa hạ.
Frederick Fuss, Stockholm, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ba quân nhân của NATO quốc tịch Séc tử vong trong một vụ khủng bố tự sát tại Sharika, phía bắc thủ đô Afghanistan vào hôm nay. Sharika cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 70 cây số về phía bắc, quân Taliban nhận là tác giả.
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị đưa lên mạng một đoạn video tố cáo chính quyền đưa máy ủi phá hủy xưởng của ông. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Phương. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn về bê bối gian lận tuổi cầu thủ bóng đá Iraq bỏ cuộc tại Á vận hội 2018. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, bắt đầu vào mùa hè, các tuần báo Pháp đưa ra những chủ đề nhẹ nhàng. Riêng Courrier International vào tuần trước đã gộp 3 số báo làm một để nghỉ hè. Los đặt mình vào vị trí của nam giới sau phong trào Me Too. L'Express điểm qua những mô hình thành phố của tương lai. Le Monde tìm hiểu toán học đã làm thay đổi cuộc sống như thế nào. Riêng tờ báo Anh The Economist đăng ảnh bìa những người đang chụp lửa với nhận xét bi quan là chúng ta đang thua trong trận chiến chống biến đổi khí hậu.
Trên lĩnh vực điện ảnh, Le Point trong bài Toát mồ hôi lạnh với điệp vụ bất khả thi, thuộc lại tập 6 của loạt phim nổi tiếng này, đã được quay tại Paris trong những điều kiện không thể ngờ.
Trên 5.000 kỹ thuật viên và diễn viên quần chúng được thuê mướn, những trục đường chính như đại lộ Opera ở trung tâm Paris bị cấm lưu thông trong suốt cả ngày, một cuộc đuổi bắt ly kỳ ở quảng trường ngôi sao với diễn viên siêu sao Tom Cruise trên mô tô, không đội nón bảo hộ, chạy ngược chiều với tốc độ kinh hồn xung quanh Khải Hoàn Môn trước 70 xe khác trong một buổi sáng Chủ nhật. 37 ngày quay tại Paris từ tháng 4 tới tháng 5 năm ngoái, trong bối cảnh căng thẳng của tình trạng khẩn cấp, chiến dịch tranh cử tổng thống và vụ khủng bố ngay trên đại lộ Champs-Élysées, phim Điệp vụ bất khả thi sụp đổ, chuyến phiêu lưu thứ 6 của điệp viên Ethan Hunt đã gây náo loạn cả đôi bờ sông Seine trong mùa xuân năm ngoái. Bộ phim dài 147 phút này có đến phân nửa thời lượng được quay tại thủ đô nước Pháp. Diễn viên Tom Cruise và đạo diễn Chris McQuarrie cho biết muốn vinh danh một Paris thơ mộng đã trở thành tang tóc với các vụ khủng bố năm 2015. Trên 25 triệu euro đã được chi ra trên đất Pháp, cao hơn cả số chi của phim Dunkirk, Hunger Games, La Revolte trước đây. Với chủ trương ưu đãi thuế, nước Pháp lại lọt vào mắt xanh của các hãng phim Mỹ. Ngoài lợi ích kinh tế, nhà nước Pháp còn coi đây là phương tiện để quảng bá văn hóa, một công cụ quyền lực mềm. Sau những thương lượng ban đầu giữa hai đối tác Paramount và Film France tháng 4 năm 2016, đến cuối năm, Michel Gomez, người phụ trách điện ảnh của Paris, tổ chức một cuộc họp giữa nhà sản xuất Mỹ và đại diện Sở Cảnh sát, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa và Bộ Quốc phòng.
quân đội cũng liên quan, vì trong một cảnh quay, một chiếc trực thăng Caracal lượn trên bầu trời Paris, và vì trực thăng này sẽ đáp xuống nóc tòa nhà Bộ Tài chính, nên cũng phải thương thảo vì Bộ trưởng sợ những tổ ong tại đây bị hư hại. Một nỗi lo khác là bảo đảm chỗ đậu cho khoảng mấy chục xe tải của đoàn phim và chỗ ở cho dàn diễn viên, trong đó có 3 căn hộ riêng cho Tom Cruise.
Đến ngày 15 tháng Giêng năm ngoái, kế hoạch làm việc được thiết lập xong, dự kiến có những xe rượt đuổi xuyên qua 11 quận của Paris, nhưng còn một tháng nữa sẽ khởi quay, thì chánh văn phòng sở cảnh sát Paris thông báo cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp trùng hợp với lịch quay nên phải chờ lại đến mùa hè. Raphaël Bernoulien, đối tác phía Pháp, hốt hoảng, không thể chờ lại ngày quay vì lịch làm việc của Tom Cruise đã kín. Nếu thay đổi vào giai đoạn này thì sẽ hủy hoại danh tiếng của nước Pháp trước các hãng phim Mỹ, rốt cuộc các bên đã thỏa thuận được vào phút chót. Sau những hồi hộp này, mọi chuyện lại đâu vào đó, Bernoulien nói, Tom Cruise là tài tử màn bạc chuyên nghiệp nhất và kỷ luật nhất mà tôi từng biết được, anh là một mẫu mực. Mỗi tối, anh lại tham gia học lái trực thăng ở ngoại ô Paris hoặc xem lại các cảnh quay ở quận 8. Đáng buồn thay, mối đe dọa khủng bố lại hiện hiện với ekip. Hôm 20 tháng 4 năm ngoái, lúc gần 21 giờ ngay trên đại lộ Champs-Élysées, cảnh sát viên Xavier Giselet đã bị một kẻ ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo sát hại. Cách đó chưa đầy 200 mét, các máy quay phim của điệp vụ bất khả thi tại Grand Palais bỗng tắt ngúm, 800 diễn viên bị kẹt bên trong mà không biết chuyện gì xảy ra. Tâm khui chỉ có thể đến vào lúc 23 giờ, anh vội vàng chia buồn với ekip Pháp và sở cảnh sát Paris. Giai đoạn quay ở Paris kết thúc vào ngày 23 tháng 5 năm ngoái. Ông Michel Gomez thở phào nhẹ nhõm, giờ đây ông tự hào với những gì đã trải qua, nhưng thú nhận cảm thấy cạn kiệt sức lực. Nếu phải lặp lại thì sao? Ông trả lời, tất nhiên là tôi sẵn sàng, một thành phố không lên phim là một thành phố không hiện diện trong tâm tưởng của khách du lịch.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, Le Point nói về sự phục thù của cựu danh thủ bóng gậy Imran Khan, người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 7, đã bền bỉ chinh phục được một đất nước phức tạp như Pakistan. L'Express cho rằng ông Khan là một sự pha trộn giữa quân sự và tôn giáo. Riêng The Economist thì đặt câu hỏi, Imran Khan sẽ lãnh đạo như thế nào?
Được coi là người hùng sau khi đội bóng gậy Pakistan thắng được đất nước đã từng đô hộ mình năm 1992, Imran Khan bắt đầu làm chính trị. Đến nay những bài nói chuyện giản dị thẳng thắn của ông đã thuyết phục được giới trẻ vốn chiếm 60% dân số. Tuy nhiên những người chống đối cho rằng ông Khan chỉ là con rối của phe quân đội. Le Monde cho biết trong chiến dịch tranh cử, an ninh đã khuyến cáo nhiều ứng cử viên rút lui để tạo lợi thế cho ông Khan. The Economist nhấn mạnh về mặt kinh tế, tân thủ tướng không còn nhiều thời gian. Pakistan nhập khẩu 3/4 nhu cầu năng lượng, dự trữ ngoại hối hiện chỉ còn vừa đủ cho 2 tháng nhập khẩu. Cầu viện Quỹ Tiền tệ Quốc tế chăng, Pakistan cũng trông vào lời hứa đầu tư 62 tỷ đô la của Trung Quốc, nhưng tuần này Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ phản đối bất kỳ món tín dụng nào của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nếu Pakistan dùng để trả nợ cho Trung Quốc.
Về kinh tế, Le Monde Diplomatique cho biết xe hơi điện mối lợi lớn cho Trung Quốc. Chia tay với dầu lửa và khí gây hiệu ứng nhà kính, đó là hứa hẹn của xe điện. Tuy nhiên, mặt trái của giải pháp này lại là gây thêm ô nhiễm và lệ thuộc về địa chính trị. Đó là do độc quyền về một số nguyên vật liệu. Bắc Kinh có thể trở thành thủ đô thế giới về xe hơi.
Trong kế hoạch Made in China 2025, bình điện xe hơi được chọn làm ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc hiện sản xuất 94% magnesium, 84% tungsten tiêu thụ trên thế giới. Thậm chí, đối với một số đất hiếm, tỷ lệ này còn lên tới 95%. Thế độc quyền thúc đẩy không ít tập đoàn chuyển dịch sản xuất sang Trung Quốc để bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu, và họ bị buộc phải liên doanh với một công ty nội địa, phải chuyển giao công nghệ. Như vậy, khi chuyển từ xe chạy xăng dầu sang xe điện, phương Tây vô hình chung đã làm ngành kỹ nghệ đang thu dụng 20 triệu nhân công trở nên dễ tổn thương hơn trước Bắc Kinh.
tại nước Pháp, scandal Benalla âm ý suốt tuần qua trên các nhật báo Paris, tiếp tục làm tốn giấy mực của các thuyền sang. Le Point nói về các bài học kinh tế của vụ Benalla. L'Express thấy rằng Benalla làm náo loạn quốc hội. Còn Lopes thuật lại lịch sử khu dinh thự Alma, nơi cận vệ của Tổng thống Pháp được ưu tiên cấp một căn hộ. Nhà sử học Christian Delport nhận định Macron đã tự làm hình ảnh của mình xuống cấp.
Theo ông Delport, cũng là chuyên gia về truyền thông, hình ảnh của chính khách rất dễ dàng đi xuống và là loại thuốc độc có tác dụng chậm. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, sau khi ăn mừng chiến thắng ở nhà hàng sang trọng Fouquet, đã mang tiếng là Tổng thống thích chơi trội. Ông François Hollande, sau vụ Leonardo bị coi là một nguyên thủ yếu kém, Tổng thống Emmanuel Macron cũng đang trong tiến trình xuống cấp này. Hơn nữa, vụ Benalla còn cho thấy sự tập trung quyền lực, tạo ra hình ảnh chính phủ của một phe nhóm.
Bước sang lĩnh vực Internet, tác giả Laurent Alexandre chez L'Express nhận định về cuộc phản cách mạng kỹ thuật số. Mạng toàn cầu bây giờ là một công cụ quan trọng cho việc bóp méo thông tin và kiểm soát người dân.
Những người sáng tạo ra Internet tin rằng mạng lưới này sẽ trở thành công cụ chính cho việc xúc tiến dân chủ qua việc bảo đảm tự do ngôn luận cho mỗi công dân trên hành tinh. Cuộc cách mạng Internet đã biến đổi thế giới, và rồi giới chính trị đã thay đổi Internet. Từ năm 2010, chúng ta đã chứng kiến một cuộc phản cách mạng kỹ thuật số mà theo tác giả là tàn bạo. Internet đã không mở rộng tự do hay tiêu diệt độc tài, mà ngược lại, nay là đồng minh chính của các chế độ toàn trị. Ba cục trụ của các chế độ này là kiểm duyệt, tuyên truyền và giám sát đã được kỹ thuật số tạo điều kiện. Phương Tây của năm 2010 cho rằng không thể kiểm duyệt web một cách chọn lọc, và khi cho người dân sử dụng Internet tốc độ cao, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tự đào mồ chôn mình. Thế nhưng trí tuệ nhân tạo ngày nay cho phép cá nhân hóa thế giới ảo, giúp kiểm duyệt trở nên vô cùng tinh tế mà không gây trở ngại cho khoa học và kinh doanh.
Về môi trường, L'Express phân tích ô nhiễm ánh sáng một cuộc chiến khác. Các chuyên gia nhận thấy ánh sáng nhân tạo gây ảnh hưởng đến nhịp độ sinh học của con người và làm rối loạn hành vi của loài vật. Liệu đêm đen có nguy cơ biến mất trên trái đất của chúng ta?
Ngày càng khó phân biệt được mảng trắng sữa của dải ngân hà và hàng tỷ ngôi sao của nó. Thủ phạm là ai? Là những ngọn đèn đường, các bảng quảng cáo rực rỡ của những cửa hàng, v.v. Tất cả những nguồn sáng nhân tạo này hợp thành một vò màu da cam, làm cho bầu trời đêm bớt đen, những ngôi sao biến mất. Các nhà thiên văn đã cảnh báo cách đây hơn 20 năm, nhưng hồi đó không mấy người quan tâm, còn nay hiện tượng này đã vượt ra ngoài khuôn khổ cộng đồng thiên văn học. Đó là vì ánh sáng nhân tạo ảnh hưởng lên tất cả sinh vật. Ánh sáng đêm làm thay đổi quy luật sinh sản của nhiều loài, chẳng hạn đom đóm đực không còn nhìn ra được chấm sáng yếu ớt của đom đóm cái. Đa dạng sinh học bị đe dọa vì chỉ những loài nào thích ứng nhanh nhất mới tồn tại. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, luật của Pháp buộc 3 triệu cơ sở thương mại phải tắt hết đèn từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Hiệp hội các thị trưởng Pháp phối hợp với các cơ quan môi trường tổ chức ra ngày của đêm để đánh động người dân về nguy cơ ô nhiễm ánh sáng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Venezuela bị ám sát hụt, chính quyền Maduro cáo buộc nước láng giềng Colombia chủ mưu. Tại diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên lên án thành phần cứng rắn trong chính quyền Mỹ ngăn cản thỏa thuận giải trừ hạt nhân. Cựu Tổng thống Lula đang bị cầm tù được chỉ định ra tranh cử Tổng thống Brazil. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách.
Hạn hán lụt lội gây tác hại nặng nề cho nông nghiệp ở Đức và Miến Điện. Ấn Độ cấm nhập vaccine của Trung Quốc. Một nữ vận động viên da đen bị tấn công ở Ý. Trường y khoa Tokyo hạ điểm các nữ thí sinh để hạn chế số nữ sinh viên. Đó là những chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây trong tuần này. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, Cơ quan Đại dương và Khí hậu Quốc gia của Mỹ đã công bố một báo cáo cho thấy là trong năm 2017, lượng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính đã đạt mức kỷ lục mới ở khắp nơi trên thế giới. Năm 2017 cũng là năm mà nhiệt độ trên trái đất đã tăng cao bất thường và băng ở Bắc Cực tan chảy với tốc độ chưa từng thấy. Theo báo cáo nói trên, năm 2016 đã là năm nóng nhất trong lịch sử hiện đại, nhưng năm 2017 cũng không kém bao nhiêu với các nhiệt độ tại phần lớn, những vùng trên hành tinh của chúng ta cao hơn rất nhiều so với mức trung bình. Chẳng hạn như tại Pháp trong ngày 3 tháng 8 đã có đến 2/3 lãnh thổ bị nóng bức với những nhiệt độ vượt hơn 40 độ C ở miền Nam. Chính phủ và các chính quyền địa phương đang huy động mọi phương tiện để đối phó với đợt nóng có thể kéo dài đến đầu tuần sau. Riêng tại Đức, hạn hán kéo dài từ nhiều tuần qua đang gây tác hại nặng nề cho nền nông nghiệp của nước này, như tường trình của thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin ngày 30 tháng 7, 2018.
Du maïs rachitique qui vous arrive au genou au lieu de faire 2 mètres de haut, des éleveurs qui n'ont plus de.
Những cây ngô Elwood chỉ cao đến đầu gối thay vì cao 2 mét. Nhiều nhà chăn nuôi không còn thức ăn cho gia súc nữa, nên phải mua thêm hoặc phải làm thịt bò sớm. Nước Đức đang bị hạn hán trầm trọng. Chủ tịch Liên đoàn các nông gia Đức đang xin chính quyền trợ cấp 1 tỷ euro cho các nhà canh tác. Thu hoạch năm nay có thể sẽ bị giảm 20%, thậm chí có thể giảm tới 70% tại miền Bắc và miền Nam nước Đức, tức là những vùng bị nặng nhất. Một số nông gia khác thì lại không bị ảnh hưởng, riêng giới trồng nho thì chờ đợi vụ mùa năm nay sẽ thu hoạch rất tốt. Chính quyền liên bang và chính quyền các vùng họp thượng đỉnh vào ngày 31 tháng 7 ở Berlin. Hạn hán cũng nằm trong chương trình nghị sự trong cuộc họp hội đồng bộ trưởng vào ngày 1 tháng 8. Nhưng phải chờ đến khi có tổng kết về vụ mùa vào cuối tháng này thì chính quyền các cấp mới có thể đề ra những quyết định cụ thể. Bình thường thì các khoản trợ cấp là lấy từ ngân sách của các bang, nhưng Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Đức không loại trừ việc nhà nước sẽ tham gia trợ cấp cho các nông gia gặp khó khăn. Về phần những người tiêu dùng, họ sẽ phải chi tiêu nhiều hơn. Giá cả của các mặt hàng như sữa và khoai tây chiên sẽ tăng cả.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Trong khi đó, tại Miến Điện, các trận lụt tiếp diễn và sẽ gia tăng trong những ngày tới. Tính đến đầu tuần, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và gần 100.000 người đã phải lánh nạn. Thiên tai này đang đe dọa đến nền kinh tế của một trong những quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á. Từ Rangoon, thông tin viên Elisa Hunt gửi về bài tường trình.
De l'eau qui monte jusqu'au toit des maisons, des routes coupées, des habitants qui prennent la fuite sur des canaux ou à pied, emportant peu de choses.
Nước dâng cao đến tận nóc nhà, nhiều con đường bị cắt đứt, dân chúng chạy lụt trên những chiếc cano hoặc phải đi bộ, chỉ mang theo người vài thứ để lánh nạn tại các trại được dựng lên để đón tiếp họ. Đấy là những cảnh tượng vẫn diễn ra từ nhiều ngày qua ở miền Nam Miến Điện. Hậu quả các trận lụt này là nhiều đất canh tác bị ngập. Liên Hiệp Quốc hiện đang rất lo ngại vì nông nghiệp sử dụng đến 70% lực lượng lao động của quốc gia này và chiếm 30% tổng sản phẩm nội địa GDP. Kinh tế của Miến Điện như vậy là rất dễ bị tác động của mọi thiên tai như các cơn mưa lũ năm 2015 đã cho thấy. Vào năm đó, hàng trăm người thiệt mạng và gần 20% đất canh tác bị ngập, khiến ngành nông nghiệp của nước này bị sụt giảm thấy rõ. Đây rõ ràng là một mối đe dọa đối với nền kinh tế của Miến Điện. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế nước này còn có nguy cơ tăng trưởng chậm lại do nhiều xung đột sắc tộc và do khủng hoảng người tị nạn Rohingya tại bang Arakan. Cho dù Miến Điện hiện nay vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á.
Elisa Andrangoon, RFI.
Chuyển sang khu vực Nam Á, lãnh đạo cơ quan dược phẩm của Ấn Độ ngày 1 tháng 8 vừa qua thông báo là nước này đã quyết định cấm nhập một loại vaccine ngừa bệnh dại của một công ty Trung Quốc hiện đang gặp tai tiếng về sản xuất trái phép. Cụ thể, vào tháng trước, hãng dược phẩm Trường Sinh bị phát hiện đã giả mạo các dữ liệu về vaccine ngừa dại. 15 người đã bị bắt giữ, trong đó có chủ tịch tổng giám đốc của công ty. Chính quyền Trung Quốc trấn an là các vaccine đó đã bị thu hồi và sau đó họ đã ra lệnh thanh tra toàn bộ ngành sản xuất vaccine trên toàn quốc. Vấn đề là vaccine ngừa dại của công ty Trường Sinh hiện đã được sử dụng tại Ấn Độ, nhưng chưa biết là với số lượng bao nhiêu và được sử dụng tại những nơi nào. Từ New Delhi, thông tin viên Sébastien Farsi gửi về bài tường trình.
L'Inde fabrique la majorité de ces vaccins, mais près d'un quart sont tout de même importés principalement de Chine. Des dizaines de milliers de doses.
Ấn Độ sản xuất phần lớn số vaccine của nước này, nhưng gần 1/4 là phải nhập từ nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc. Hàng chục ngàn liều vaccine ngừa bệnh dại do công ty Trung Quốc nói trên sản xuất có thể là đã có trong các bệnh viện ở Ấn Độ. Bộ Y tế đã mở điều tra để tìm ra những liều thuốc đó và thu hồi chúng, nhưng việc này sẽ rất phức tạp, như giải thích của chuyên gia Umesh Bhatti, đặc trách dịch tễ học của chính quyền vùng Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Tên của công ty sản xuất vaccine không phải lúc nào cũng được ghi trên hộp thuốc, vì việc quảng cáo và đóng gói là do các công ty khác thực hiện, cho nên rất khó xác định được đâu là vaccine của công ty đó. Trong vùng của chúng tôi, từ lâu chúng tôi vẫn tránh dùng vaccine của Trung Quốc vì chúng tôi không tin tưởng vào những vaccine này. Nhưng ở những tỉnh xa xôi, một số nơi buộc phải sử dụng chúng vì không có chọn lựa nào khác. Theo chuyên gia Bhatti, hiện giờ Ấn Độ đang gặp tình trạng khan hiếm vaccine ngừa bệnh dại, cho nên việc ngừng nhập vaccine Trung Quốc sẽ khiến tình hình trầm trọng hơn. Mỗi năm có khoảng 20.000 người chết vì virus bệnh dại ở Ấn Độ.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Desi Osakue là sinh viên 22 tuổi người Ý gốc Nigeria và là niềm hy vọng của Ý về môn ném đĩa. Cô sẽ đại diện cho nước Ý tranh tài tại giải vô địch châu Âu ở Berlin từ ngày 6 đến 12 tháng 8, 2018. Nhưng đầu tuần này, Desi đã bị hai thanh niên tấn công và theo cô, nguyên nhân chính là do màu da của cô. Đây không phải là vụ tấn công mang tính bài ngoại duy nhất trong những tháng gần đây. Thế nhưng Bộ trưởng Nội vụ và cũng là lãnh đạo đảng cực hữu Matteo Salvini thì vẫn cứ dửng dưng. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài tường trình ngày 31 tháng 7.
Daisy est l'une des jeunes athlètes italiennes spécialistes du lancer du disque parmi les plus talentueuses.
Daisy là một trong những nữ vận động viên ném đĩa trẻ đầy tài năng nhất, nhưng chỉ trong vòng vài giây suýt nữa là sự nghiệp của cô đã kết thúc ở đây. Sinh tại Tunis, cha mẹ là người Nigeria, cô đã bị thương ở mắt sau khi bị ném một quả trứng trúng vào mặt. Quả trứng được ném từ một chiếc xe hơi, nhưng các thủ phạm thì chưa bị nhận diện. Daisy khẳng định cô bị tấn công chính là vì màu da của mình. Thực tế đúng là trước Daisy, khoảng 15 người gốc châu Phi gần đây đã là nạn nhân của các hành vi bạo lực. Trường hợp của Daisy đã khiến nhiều người dân Ý xúc động, nhưng Bộ trưởng Nội vụ là lãnh đạo của liên đoàn, ông Matteo Salvini, thì không có một lời lên án vụ tấn công mà chỉ chúc cho cô Daisy chóng bình phục. Ông chẳng thèm tìm hiểu tại sao các vụ tấn công mang tính kỳ thị sắc tộc xảy ra ngày càng nhiều. Đáp lại những lời cáo buộc của phe đối lập, ông Salvini trả lời, có một bầu không khí kỳ thị sắc tộc ở Ý không à? Đừng có nói chuyện tầm phào.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Ai cũng biết là các xã hội châu Á vẫn trọng nam khinh nữ, nhưng tại Nhật Bản, người ta thậm chí còn hạn chế số phụ nữ thi đậu vào trường y khoa. Nhật báo Yomiuri trong tuần này tiết lộ rằng trong nhiều năm, Tokyo Medical College, trường y khoa tư nhân rất danh giá ở thủ đô Nhật Bản, vẫn hạ điểm các nữ thí sinh để hạn chế số phụ nữ đậu vào trường này. Từ Tokyo, thông tin viên Frederica gửi về bài tường trình.
Selon le journal Yomiuri, cette école de médecine de Tokyo a commencé.
Theo nhật báo Yomiuri, trường y khoa này đã bắt đầu hạ điểm các nữ sinh từ năm 2011, sau khi vào năm trước đó ghi nhận là số phụ nữ trúng tuyển vào trường này đã tăng cao. Năm 2010, phụ nữ chiếm đến 40% số thí sinh, tức là tăng gấp đôi so với năm trước. Từ đó đến nay, trường y khoa này vẫn hạn chế tỷ lệ nữ sinh ở mức 30%. Tờ báo trích dẫn một nhân vật lập luận rằng phụ nữ thường từ bỏ mục tiêu trở thành bác sĩ một khi lấy chồng và sinh con, cho nên nam bác sĩ sẽ có ích hơn đối với một bệnh viện đại học. Nhiều nữ bác sĩ xem hành động này của trường y nói trên là mang tính phân biệt kỳ thị nam nữ. Họ khẳng định đó không phải là một trường hợp riêng lẻ. Từ nhiều năm nay, các trường y khoa tư vẫn chấm điểm nữ thí sinh khắt khe hơn trong các cuộc thi tuyển. Đó là bởi vì nữ giới học y khoa giỏi hơn nam giới. Nếu không có việc hạ điểm như thế, thì nữ bác sĩ sẽ chiếm đa số ở Nhật Bản. Khẳng định rằng phụ nữ sẽ bỏ nghề bác sĩ sau khi sinh con là một sự thổi phồng quá đáng.
Frederic Charles, Tokyo, RFI.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về bê bối gian lận tuổi cầu thủ bóng đá Iraq bỏ cuộc tại Á vận hội 2018.
Tạp chí thể thao.
đội tuyển bóng đá Olympic Iraq sẽ không tham dự Á vận hội lần thứ 18 ASEAN 2018 tại Indonesia vào giữa tháng này. Liên đoàn bóng đá Iraq vừa thông báo như trên sau khi hơn 10 cầu thủ của đội tuyển U16 bị phát giác gian lận tuổi tại giải vô địch châu Á.
Hôm 30 tháng 7, đội tuyển U16 trên đường đi dự giải vô địch châu Á ở Amman, Jordani thì gần một nửa số cầu thủ của đội tuyển bị chặn lại, không cho lên máy bay. Lý do là cơ quan chức năng phát hiện các cầu thủ này đã sửa năm sinh, khai bất tuổi. Ngay lập tức, hành vi gian lận của lãnh đạo bóng đá Iraq đã bị dư luận lên án gay gắt. Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt danh sách bằng chứng cho thấy không chỉ các cầu thủ U16 mà cả các cầu thủ U19 và U23 độ tuổi tham gia đội tuyển Olympic đã khai man bước tuổi. Người ta còn tung ra các bằng chứng có những cầu thủ U16 đã tham gia bầu cử mới đây. Điều này chứng tỏ thực tế các em phải ở độ tuổi từ 18 trở lên. Ở thành phần đội tuyển dưới 23 tuổi, những nhà hoạt động chống gian lận thể thao ở Iraq còn chỉ ra có tới 17 cầu thủ có thể vượt tuổi khai rất nhiều. Trước áp lực của dư luận, tối 1 tháng 8, Liên đoàn bóng đá Iraq đã phải ra thông cáo xin lỗi người hâm mộ và quyết định rút đội tuyển Olympic khỏi bộ môn thi đấu bóng đá nam ở Á vận hội Jakarta, dự kiến khai cuộc từ ngày 15 tới đây. Thông cáo của Liên đoàn giải thích vì đội không sẵn sàng cho giải đấu, trong khi Olympic Iraq đã được tập trung từ 2 tuần nay trong vùng Kurdistan của nước này để luyện quân. Đội thậm chí đã có 2 trận giao hữu với Iran. Chuyện gian lận tuổi tác của các vận động viên thể thao Iraq không phải là lần đầu. Các liên đoàn thể thao quốc tế từ vài năm qua vẫn theo dõi rất kỹ các liên đoàn bộ môn thể thao của Iraq. Trong điều kiện đất nước có chiến sự triền miên, kinh tế khó khăn, nhưng bóng đá Iraq vẫn có những tiến bộ đáng ghi nhận. Đội tuyển bóng đá quốc gia của Iraq đã từng vô địch châu lục trong những giải gần đây và được đánh giá là một trong những nền bóng đá mạnh của khu vực Tây Á cũng như của châu lục. Tuy nhiên, có lẽ vì bệnh thành tích, lãnh đạo bóng đá nước này đã có những động tác gian lận. Hành động này gây phẫn nộ đối với chính người hâm mộ trong nước. Chính người Iraq đã phát giác ra những trò gian dối như vậy.
Vẫn là liên quan đến Á vận hội lần thứ 18 Jakarta 2018, chỉ còn hơn chục ngày nữa sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và có quy mô chỉ đứng sau Thế vận hội sẽ khai cuộc. Các đoàn thể thao của cả châu lục đang hối hả chuẩn bị cho các cuộc so tài tại Indonesia. Đại hội thể thao châu Á có tới 42 môn thể thao với hơn 484 nội dung thi đấu, nhưng với Việt Nam ở kỳ đại hội thể thao châu Á lần này, bóng đá vẫn trở thành một môn thu hút sự quan tâm chưa từng có của người hâm mộ thể thao nói chung cũng như giới bóng đá nói riêng. Bởi vì đằng sau sự quan tâm đó là những hy vọng đang lóe lên từ sau thành công của các cầu thủ U23 tại giải vô địch châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc hồi đầu năm nay. Ông Trần Duy Đi, chuyên gia bóng đá, cho biết.
Đối với Việt Nam chỉ tham gia ở một cái đấu trường như ASEAN trong cái thời gian tới là rất quan trọng. Bởi vì thì đây là mục tiêu mà chúng ta vươn lên tầm châu lục, mặc dù là đội tuyển Olympic nhưng mà đội tuyển quốc gia. Nhưng đối với Việt Nam đây là mục tiêu rất là đáng quan tâm. Cho nên là toàn bộ lực lượng từ ban huấn luyện cho đến các cầu thủ và kể cả cái quyết tâm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất muốn đầu tư để chúng ta có thể đóng góp Liên đoàn thể thao Việt Nam khi tham gia ASEAN. Và chúng tôi rất hy vọng, bởi vì là không phải quốc gia nào cũng coi bóng đá tại ASEAN là mục tiêu quan trọng. Cụ thể là chúng ta có cái thông tin là đội tuyển Nhật Bản người ta có thể từ U21 là cơ bản tham gia. Ở khi ASEAN đối với Việt Nam thì bây giờ mục tiêu hết sức lớn, cho nên chúng tôi rất hy vọng là ở cái vòng bảng mà Việt Nam tham gia từ ngày 14 tháng 8 cho đến 19 tháng 8 gặp các đối thủ như Pakistan, Nepal và Nhật Bản thì chắc là Việt Nam có thể có khả năng là vượt qua được cái vòng bảng và chắc chắn có thể vào trong. Bởi vì tất nhiên là vào trong chúng ta phải căn cứ theo cái đối tượng mà chúng ta gặp được có thể hy vọng. Nhưng tôi cho rằng là ở ASEAN năm nay tiến hành tại Indonesia chắc chắn là với cái công tác chuẩn bị như thế chúng ta sẽ nói là đối với đội tuyển Việt Nam là chuẩn bị tốt nhất rồi và chúng ta có khả năng là có hy vọng là đi sâu vào giải và có thể có thành tích, có thể đáp ứng được cái mong muốn của người hâm mộ.
Cũng chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nam Olympic được sự đầu tư chuẩn bị kỹ càng như lần này.
trước thêm giải đấu chính thức để đội tuyển được cọ sát hiệu chỉnh đội hình, các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã tổ chức mời 3 đội tuyển Olympic mạnh trong khu vực Palestine, Oman, Uzbekistan tới Hà Nội tham gia một giải đấu nhỏ gọi là giải Tứ Hùng. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, đội Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo đã có một màn trình diễn đầu tiên và giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng Palestine một cách khá thuyết phục. Tuy mới chỉ là một trận đấu trong giải giao hữu và đội hình chưa phải là đã chính thức, nhưng cách chơi bóng của các cầu thủ Olympic Việt Nam mà nòng cốt là lứa cầu thủ U23 đã tạo được ít nhiều niềm tin cho người hâm mộ. Ông Trần Duy nhận định.
Vâng, tôi qua cái trận đấu ngày 3 tháng 8 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội Palestine thì chúng ta đều nhận thức rằng chúng ta đã xác định là cái giải Cúp Tứ Hùng là cái giải mà chuẩn bị đội tuyển Olympic chúng ta tham gia ASEAN bắt đầu khởi tranh vào ngày 14 tháng 8, tức là chúng ta đã Palestine thì chúng ta thấy là đội tuyển Olympic Việt Nam so với chất lượng của đội tuyển U23 vào hồi đầu năm tham gia cái giải U23 châu Á, chúng ta có thể nhận thức nó có mấy cái mặt mà chúng ta đáng mừng là như thế này. Chúng ta đều biết là bên cạnh những các cầu thủ U23 mà đã tham gia giải châu Á thì chúng ta có tăng cường 3 cầu thủ rất quan trọng trên 23 tuổi. Và những cái cầu thủ này thì được ông Park Hang-seo đã đưa vào được là thủ môn Văn Lâm, tiền đạo Văn Quyết và Anh Đức. Thì đây đều là những cầu thủ mà trong cái buổi mà hòa nhập vào các cái cầu thủ U23 thì đã thể hiện được cái vai trò nòng cốt họ, tức là rất là chắc chắn và đáng tin cậy. Với cái thế trận mà chúng ta bị thua trước, nhưng sau đó là đội tuyển Việt Nam rất là đá bình tĩnh và vượt lên, và cuối cùng chúng ta thắng với tỷ số chung cuộc trận đấu là 2-1. Ở đây chúng ta không đánh giá nhiều về cái tỷ số, cái trận thắng, mà chúng ta thấy là cái mặt mà chúng tôi cho rằng là có thể tin tưởng ở đội tuyển Olympic Việt Nam của thông qua trận đấu hôm qua. Đó là thứ nhất là cái lối đá của đội tuyển Việt Nam dù trong các thế trận nào cũng khá là mạch lạc, tự tin, phối hợp nhịp nhàng và thể hiện cái kỹ thuật tốt, tức là từ tuyến dưới khi triển khai tấn công qua cái trận đấu hôm qua thì chúng ta thấy là cái hàng tấn công rất hiệu quả. 2 bàn thắng đấy là kết quả của sự phối hợp của kỹ thuật rất là tốt, đó là cái bàn thắng của Anh Đức ở phút thứ 45 của hiệp 1 và sau đó 7 phút sau phút thứ 52 của đầu hiệp 2 thì Công Phượng ghi vào bàn mà giới báo chí Việt Nam cũng đánh giá là cái bàn thắng là tuyệt đẹp. Thì rõ ràng là chúng ta cái sức tung phá và cái khả năng tấn công dứt điểm của đội tuyển Olympic Việt Nam cũng có thể nói là được thể hiện, và bên cạnh đó các cầu thủ khác cũng thi đấu với những tinh thần rất là tốt, bản lĩnh là vững vàng, và đấy là điều mà chúng tôi nghĩ là rất mừng. Chúng ta cái lực lượng của chúng ta còn nhiều cầu thủ rất tiềm năng mà chúng ta chưa đưa những cầu thủ đó vào và cũng cần phải thử thách, ví dụ như là cái tiền đạo Văn Toàn hay là Phan Văn Đức. Chúng ta biết là cái quỹ thời gian từ nay cho đến khi một cái giải đấu chính thức ASEAN là còn chừng 10 ngày nữa, thì trong cái thời gian đó chúng ta hoàn toàn có thể là sắp xếp lực lượng đội hình để chúng ta đưa ra một cái lối đá. Tôi nghĩ là đá như hôm qua cũng đã là khá thành công. Tất nhiên là vẫn nhắc lại là cái hạn chế của chúng ta là trong những sai sót của phòng ngự, sơ hở hoặc là kèm người không chặt vẫn thể hiện, và kể cả cái sơ suất rất nhỏ nhỏ của thủ môn Văn Lâm trong cái việc mà chỉnh bóng khi đọc bóng, thì đấy những điều mà chúng ta thường nói là trong khi tấn công chúng ta thành công thì vẫn có bộc lộ những cái sơ hở ở hàng phòng ngự, kể cả thủ môn, và điều đó để kiện toàn thì chúng ta vẫn có thể hy vọng là đội hình chúng ta khi mà tham gia ASEAN thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly ạ.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc mới của Brigitte, bản song ca người Pháp.
Nư Khỏa Thân là tựa đề album phòng thu thứ 3 của ban song ca Brigitte. Nhóm này nổi danh cách đây vài năm nhờ các bản ghi âm thấm nhuần ảnh hưởng pop disco của những năm 1970. Trong suốt mùa hè và cho tới cuối năm, ban song ca Brigitte lưu diễn khắp nước Pháp, tham gia khá nhiều liên hoan ca nhạc để quảng bá cho album mới này. Đằng sau nghệ danh Brigitte là hai cô ca sĩ người Pháp tên là Aurélie và Sylvie. Trước khi thành lập ban nhạc, mỗi cô ca sĩ đều đeo đuổi một con đường nghệ thuật riêng. Sylvie đi hát cùng với ban nhạc rock tên là Vendetta trong vòng 10 năm liền. còn Aurélie thì đi hát solo sau khi cho ra đời hai album nhạc pop. Thế nhưng sau một thời gian đeo đuổi nghiệp hát, mỗi người đi một hướng nhưng lại không thành công, Aurélie và Sylvie mới tình cờ gặp nhau và quyết định thành lập một ban song ca đặt tên là Brigitte. Nhóm này tự sản xuất và tự phát hành album đầu tay vào năm 2011. Mặc dù không hề được quảng cáo mà cũng chẳng được hỗ trợ tài chính bởi một hãng đĩa lớn, nhưng nhóm này lại gây dựng được tên tuổi của mình nhờ đi biểu diễn khắp nước Pháp, tham gia rất nhiều liên hoan ca nhạc mà đôi khi không nhận thù lao. Trong vòng một năm, ban song ca đi biểu diễn 9 tháng liên tục, và nhờ vào những nỗ lực ấy mà nhóm Brigitte đoạt danh hiệu tài năng mới trên sân khấu nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp vào năm 2012. Song ca Brigitte phát hành album phòng thu thứ nhì. Các khúc chủ đề của album này thu hút sự chú ý của công chúng lẫn giới phê bình và trở thành một trong 10 tình khúc mùa hè thịnh hành nhất trên thị trường Pháp. Đĩa nhạc này đạt tới mức đĩa bạch kim và giúp cho nhóm Brigitte đoạt giải thưởng Globe de Cristal, quả cầu pha lê năm 2015 dành cho ban nhạc xuất sắc nhất. Thế giới âm nhạc của ban song ca Brigitte thuộc về nhạc pop, nhưng mang nhiều âm sắc chan hòa nóng bỏng khi được hòa quyện thêm với các luồng ảnh hưởng khác. Ban song ca tiếp tục khai thác album này bằng cách giam lại những ca khúc của họ với lối phối khí bán cổ điển với một bộ đàn dày. Trong vòng 3 năm vừa qua, ban song ca Brigitte đã không ngừng hoạt động. Bên cạnh lịch diễn dày đặc, họ còn chuẩn bị giam album kế tiếp cũng như tham gia vào nhiều dự án giam tập thể bên cạnh nhiều nghệ sĩ khác, như là album vinh danh các bậc đàn anh là Jacques Dutron và Alain Souchon, hay là album song ca với Eddie Mitchell.
Le jour se lève pour la fille du motel. Un matin banal, un soleil tout pâle, un samedi en hiver.
Elle est bien coiffée, elle part travailler, c'est vraiment pas Noël. Pour la fille du motel, le client la chambre sent, réclame encore des croissants.
La chambre 20 est partie.
Oubliez la fille du motel, elle aimerait avoir le temps de leur parler un moment. Se va
trên album thứ ba vừa được phát hành, ban song ca Brigitte tiếp tục phát huy sở trường của họ. Aurélie có chất giọng biểu cảm mượt trầm, còn Sylvie lại có giọng kim trong suốt như pha lê. Cả hai chất giọng này hòa quyện lại, thoạt nghe khá giống với ban song ca Baccarat của những năm 1970. Nhưng khi nghe kỹ lại, nhóm này lại dùng khá nhiều cách hát bè, vay mượn từ ban tam ca huyền thoại Beatrice. Nếu hát riêng lẻ, thì có lẽ chất giọng của Aurélie cũng như của Sylvie tuy chuẩn nhưng không có gì đặc sắc cho lắm. Nhưng một khi hòa quyện thành một, thì ban song ca này lại tạo được cho mình một nét quyến rũ đặc biệt. tin rằng ban sông ca Brigitte sẽ có ngày thành công. Vào lúc ấy, cả hai cô ca sĩ Sylvie và Aurélie đều nghĩ rằng họ sẽ từ bỏ nghề ca hát do mọi nỗ lực đều gặp thất bại và mọi dự tính đều không hoàn thành. Cuộc gặp gỡ giữa Sylvie với Aurélie tự như cơ duyên tiền định giúp cho cả hai tìm được chiếc chìa khóa thành công. Ngoài đời họ là đồng nghiệp, nhưng sau 8 năm cùng đi diễn trên sân khấu, họ đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Trong một thế giới âm nhạc muôn màu đa sắc, ban sông ca Brigitte thành công trước hết là nhờ tìm ra được một sắc màu hợp với phong cách biểu diễn của mình, nhưng phần lớn cũng vì họ biết theo đuổi giấc mơ đến tận cùng.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Venezuela bị ám sát hụt chính quyền Maduro cáo buộc nước láng giềng Colombia chủ mưu. Tại diễn đàn khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên lên án thành phần cứng rắn trong chính quyền Mỹ ngăn cản thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Cựu Tổng thống Lula đang bị cầm tù được chỉ định ra tranh cử Tổng thống Brazil. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam dành để nói về chủ đề giới chuyên gia tiếp tục kêu gọi bảo tồn dinh thượng thơ, di sản kiến trúc của Sài Gòn, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bê bối gian lận tuổi cầu thủ bóng đá Iraq phải bỏ cuộc tại Á vận hội 2018. Phần kỹ thuật chương trình ngày hôm nay do Adrian đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả trên nền nhạc của ca khúc De La U qua phần trình bày của nữ ca sĩ Pom. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.